chỉ một mực là tiến lên. Mà tiến lên là làm cái gì? Con nói chữ tiến nghĩa là làm gì? Cái chữ tiến đấy tức là mình có cái năng lực dũng mãnh trên cầu Phật Pháp để tự giác cho mình, rồi dưới đem Phật Pháp để độ chúng sanh, để cùng với chúng sanh phá ác tu thiện. Thế cho nên gọi là tiến. Thì chúng ta đã có cái tiến là tiến căn, rồi lại có tiến lực. Tiến căn là nhất định chỉ tiến không lui, mà rồi có cái tiến lực nữa. Trong cái lúc tiến ấy phát ra một cái năng lực. Thế thì đây, cái ngũ căn với ngũ lực là cộng là thành 10. Cho nên vị nào tu được đủ 10 cái này gọi là được ngôi thập tín. Xong được ngôi thập tín. Mà các vị nếu mà học Kinh Lăng Nghiêm thì sẽ thấy Đức Quán Thế Âm Ngài tu cái gì nhỉ? Tức là tu cái nhĩ căn viên thông. Đấy. Mà khi mà Ngài hoàn mãn phá xong được năm ấm thì đó là Ngài mới viên tròn được ngũ căn và ngũ lực, mới xong được thập tín để vào sơ trụ. Cho nên biết rằng cái con đường ngũ căn ngũ lực này nó, chúng ta tu dài lắm. Với Đức Quan Âm thì Ngài tu chóng, chứ chúng ta thì chắc là cũng phải nhiều thời giờ lắm. Tại Ngài phá xong cả năm ấm, Ngài mới viên tròn được 10 tín. Và Ngài bắt đầu cái chỗ tịch diệt hiện tiền, đó là Ngài vào sơ trụ. Mới có thập tín thôi đấy, chứ còn lại tiến lên nữa để lên đến ngôi Phật. Cho nên biết cái công đức của Phật thẳm sâu vô lượng, trí tuệ của Phật không thể nghĩ bàn.
Thì thầy đã thấy là nếu mà khi mà mình thọ Bồ Tát giới mà không có cái sự phát tâm thì không có đắc giới. Thế khi mà con thọ Bồ Tát giới thì con không biết gì hết, con chỉ biết thầy là thầy ở ngoài Bắc thọ là con cứ thế con thọ, tâm muốn phi như vậy có đắc
chả đắc thì gì. Hễ cứ có Bồ Đề Tâm mới có Bồ Tát, mà có Bồ Tát mới có Bồ Tát giới. Thế nếu không có thì dĩ nhiên là chả thể đắc được, gọi là kết duyên mà thôi. Thế thì bây giờ cô phát tâm Bồ Đề đi. Mà cô học để mà phát tâm Bồ Đề đi.
Mà thầy như vậy thì chỉ cần phát tâm Bồ Đề thôi chứ đâu cần thọ giới lại hay là
cái chuyện thọ giới lại thì chắc thầy không biết có cần hay không, bởi vì mình có cầu cái thọ giới nó là một cái nghi thức. Đó, cái nghi thức nó cũng thuộc về cái sự tướng bên ngoài. Còn cái cần nhất là ở cái phát tâm Bồ Đề mình mới thành Bồ Tát được. Mà có Bồ Tát mới có Bồ Tát giới. Thế cho nên phải phát tâm Bồ Đề. Còn cái chuyện thọ giới lại thì thầy nghĩ thôi không cần. Bởi vì mình cứ nhớ rằng đinh ninh mình có thọ giới rồi. Thầy cũng thành tâm trao cho mình, mà mình cũng thành tâm trao thọ lãnh. Thì phải cái tội là cái lúc bây giờ cái bình của mình nó chưa có bình. Thế chứ bây giờ có thọ giới lại, thầy thấy phần nhiều trong các đàn giới, các ngài cứ cho thọ giới tập thể đông quá. Cho nên cứ bây giờ là cái lúc mình cứu vãn lại những cái gì trước kia mình không có. Thì bây giờ cố gắng học hiểu để phát được cái tâm Bồ Đề. Mà phát thật sự chứ không phải chỉ phát ở đầu lưỡi. Phải từ đáy lòng, phải thâm tâm chứ không thể hời hợt được.
Như những người mà không thọ giới Bồ Tát á, rồi lấy giới Bồ Tát vào đọc rồi đi đó là phát tâm Bồ Đề có tác giới.
Thế thì là ăn trộm. Người ta bảo ăn trộm giới.
Hoặc là như bình thường mình đọc đó là thầy lại phải đọc.
Nhưng mà thực đây nó em nó lại bảo là như thế gọi là có giới Bồ Tát là đắc giới, thì thầy gọi như thế là ăn trộm giới, bởi vì không có thầy trao, không có gì cả, không mà tự do nhận là tôi là Bồ Tát đây thì không có ai ấn chứng cho mình. Cho nên nó có phần lý, nó có phần sự. Phần lý ấy, là mình phải có cái phát tâm Bồ Đề mới được là Bồ Tát, thì đó là về phần lý. Còn phần sự ấy là có thầy truyền trao, có nghi thức, nghĩa là công khai có một vị đã đi cái đường Bồ Đề này rồi, Ngài coi như Ngài chỉ đường dẫn lối cho mình. Thế thì có ông thầy ấn chứng nhận rằng mình đã phát tâm Bồ Đề, và cái người này được tên là Bồ Tát. Thế đó là phần sự tướng bên ngoài. Phải có cả hai, trong nhà Phật phải có phần lý là chính mình thật sự phát tâm Bồ Đề, và phần sự là ông thầy dẫn đường và chỉ lối, và công nhận cho mình là người đã phát tâm Bồ Đề. Thế nó phải có cả hai phần thì mới gọi là được.
Cho con hỏi, hồi trước con còn tại gia, chỉ có họ vô tịch giới thì 6 vợ chồng 28 vị kinh. Mà con xuất gia rồi con theo kinh Phẩm Vọng được không?
Được. Cũng là Bồ Tát giới, bây giờ mình xuất gia thì theo kinh Phẩm Vọng. Bởi vì kinh Phẩm Vọng thì những người tại gia người ta có không đủ duyên ta theo, cho nên chỉ kinh Phẩm Vọng coi như đặc biệt nói cho các Bồ Tát xuất gia. Thế còn 26 giới trọng ấy, 20 mấy giới khinh ấy, là lấy ở ưu bà tắc giới, tức là một cái thứ kinh đặc biệt cho người tại gia. Thế cho nên các hòa thượng xích hai cái thực phẩm đó ra để cho hàng xuất gia tại gia riêng đọc, như thế là phải.
Thật là như vậy thì cái lúc mà của họ giới mà họ lúc tại gia bây giờ xuất gia thì đương nhiên giới.
Thì đương nhiên mình là Bồ Tát xuất gia, không phải thọ giới lại.
Thầy, như con thì kém, kém vậy thì con phát tâm nhỏ nhỏ cũng được
mà. Không nhỏ nhỏ được, phải phát tâm lớn. Kém thì kém là kém cái năng lực, chứ cái chỗ phát tâm thì ai cũng có tâm. Cho nên mình cứ học cái nguyện lớn của chư Phật Bồ Tát, mình cứ học. Ví dụ như chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mình cứ thật tự đáy lòng mình phát nguyện đi. Bây giờ mình gặp con kiến thì còn giúp con kiến, mình gặp con sâu mình giúp con sâu. Cái hạnh việc, cái việc mình làm thì nhỏ, chứ cái tâm của ai cũng lớn cả, cho nên phải phát tâm lớn, không phát tâm nhỏ được.